miếng chạy mình đàn tông kia về cái nam dài vô thượng điều ngự kiếm nhân sư phạm thế tôn nhớ tham đàn lệ chánh pháp do bậc thiền miếng nghe thần hiền thiền đến thế chứ nghĩa vừa hoài thời gian nghĩa mang thân thờ nghĩa là tâm chương nhớ tâm đàn lệ nhiều hành chờ hành như lý hành chân chánh hành gồm bố đôi tam vì đang nhớ về phạm càng phạm để phạm kính lễ là thước nghĩa vô thường trong đời.
Oh,
lại chưa tin thần thông kia pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và ý thân đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng thông đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi chưa an toàn là phúc lớn cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Cao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều và Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, bốn pháp cần được sanh khởi, bốn trí, pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí, sẽ do Đại Đức Pháp Thính giảng dạy. Mở đầu chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh điển tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành các sanh.
Dạ, chúng con kính trương sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Đức Thích Tha Ma, bốn pháp. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Thế nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí, pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí, đó là bốn pháp cần được sanh khởi. Như vậy là bốn pháp chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con Dạ con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu vừa mới quang lâm vào trong. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nam mô Bố Tha giá. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha giá.
Trước đây chúng ta học ba loại trí để tri văn, tri tư, tri tu. Và trí tức là pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. Và ý nghĩa của những trí tuệ này như thế nào, chúng ta hãy lắng nghe để Đức Phật Tính giảng sư trong ngày hôm nay sẽ giảng giải bài học, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Thượng tọa Giác Đẳng sẽ điều họp và chư tăng sẽ trả lời những cái câu hỏi. Thay mặt đại chúng xin kính thỉnh để Đức Phật Tính bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Nhiều vị thầy nhé.
Dạ, sa thú, sa thú. Còn kính truyền đến sư phụ từ siêu đã dẫn nhập phần vừa rồi dùng mà chúng con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sa Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ từ siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Hành đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu lời rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học về bốn pháp cần được sanh khởi. Cũng như có những lần chúng tôi đã nói, có những người người ta cho rằng Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, thì mình muốn tu tập một cái pháp môn nào thì mình tu tập. Cái điều này thì nó không phải quý vị. Đối với Đức Thế Tôn, 84.000 pháp uẩn Ngài đã thiết ra, hoặc là pháp môn Ngài đã thiết ra. Nhưng mà chúng ta cần phải biết những cái pháp nào cần phải biến tri, hoặc là những cái pháp nào cần phải liễu tri, vân vân, hoặc là những cái pháp nào cần phải đoạn trừ, cần phải tu tập, hoặc là cần phải tái chứng. Thì chính một cái người mà học Phật, một cái người tu theo Phật á, thì phải có cái sự xác định, hoặc là phải có cái sự hiểu biết như vậy thì mình mới tu tập được. Cũng vậy, ngày hôm nay đó thì chúng ta học về bốn cái pháp cần sanh khởi. Vậy thì ở đây bốn cái pháp cần sanh khởi là có nghĩa là cái pháp nào quý vị? Thứ nhất á, là pháp trí thâm mắt nhà nát. Thứ hai á, là y lệ trí ăn có giặc nhà nát. Rồi thứ ba đó là biến hành trí, biến hành trí bác cái chát nhà nát. Thứ tư là thế tục trí, samatthi ñana. Thì chúng ta phải biết rõ bốn cái nội trí này. Thì thường thường quý vị thấy rằng có những người người ta cho rằng người ta cho rằng người ta tu tập chưa có tới, sao mà biết được những cái trí này. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta có pháp học, pháp hành và pháp thành. Có nghĩa là ở đây tuy rằng chúng ta chưa có chứng đắc được, nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta tìm hiểu, chúng ta tu tập, thì lúc đó chúng ta mới biết được cái pháp nào cần phải sanh khởi, cái pháp nào cần phải tác chứng, rồi cái pháp nào cần phải đoạn trừ. Nhờ như vậy mà chúng ta không có bị lầm lẫn. Quý vị thấy rằng lời dạy của Đức Phật là cái gì quý vị? Là những cái lời pháp, những cái lời dạy, những cái pháp mà đáng cúng dường, những cái pháp không lẫn lộn, những cái pháp đáng cúng dường. Chính vì chỗ này mà chúng ta thấy rằng khi mà mình học vào cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mình biết rõ được, mình biết rõ được như thế nào là một người có trí. Thí dụ như quý vị thấy rằng một chút nữa đây, chúng ta nghe về cái phần mà gọi là biến hành trí, hay là còn gọi là tha tâm thông. Chúng ta sẽ biết rằng ở trong lời của Đức Phật dạy từ ly từ trí, như thế nào là một người có tha tâm thông. Bây giờ thì trở lại với cái pháp đầu tiên được nói đến ở đây là cái pháp trí thâm mắt nhà nát. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái trí này sanh khởi ở trong tâm đạo và tâm quả, hay còn gọi là tâm siêu thế. Cái trí này khi mà sanh ở trong cái tâm đạo hoặc là tâm quả, có niết bàn làm đối tượng, lấy niết bàn làm đối tượng, thì lúc đó mới gọi là cái pháp trí. Ở đây thì khi mà nói đến niết bàn làm đối tượng thì có nhiều người người ta nghĩ rằng như vậy thì rất là khó hiểu. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng đối với trong đời sống thường của chúng ta À, thì chúng ta lấy cái gì làm đối tượng quý vị? Chúng ta thường thường lấy những cái pháp gọi là tục đế, những cái pháp như ví dụ như chúng ta thấy rằng cái gì gọi là ngã hoặc là cái gì mà của ta hoặc là chúng sanh vân vân. Thường thường quý vị thấy rằng mình lấy những cái đó để mà làm đối tượng thôi. Còn đối với cái pháp trí khi mà sanh khởi thì phải có niết bàn, có niết bàn làm đối tượng, thì lúc đó thì những cái trí ở trong sơ đạo sơ quả hoặc là nhị đạo nhị quả, nói chung là tâm quả, tâm đạo và tâm quả hay là tâm siêu thế, thì những cái tâm này sanh khởi thì cái trí nó mới có ở trong đó. Vậy thì quý vị thấy rằng vậy thì cái pháp trí này đó có nghĩa là sanh ở trong bốn đạo bốn quả. Vậy khi nào mà chúng ta có cái trí này quý vị, cái trí này do ở đâu có quý vị? Do chúng ta tu tập, do chúng ta tu tập. Quý vị thấy rằng đối với cái quá trình hoặc là cái lộ trình tu tập của chúng ta thì lúc nào cũng vậy, cũng phải trải qua cái giới, trải qua cái giới định rồi tuệ, chúng ta phải trải qua một cái lộ trình này hết. Bất cứ ai cũng vậy, khi mà tâm đạo và sanh tâm quả đó, nó sanh lên đó, thì chúng ta đều trải qua cái lộ trình hết, chứ không có một ai mà bất chợt mà ngộ đạo thình lình, không có cái điều đó. Vì tuy rằng mình thấy rằng khi mà chúng ta nói thí dụ như mình thấy một cái vị Phật độc giác, một cái vị mà trước kia đắc được đạo quả đi, thì mình thấy rằng thí dụ như cái vị đó quán xét về cái sở tóc bà, hoặc là quán xét về cái cảnh gì đó, thì chúng ta thấy, chúng ta nghe ở trong kinh nói rằng vị ấy sau khi nhìn thấy như vậy rồi tỏ ngộ được tứ đế. Thì quý vị thấy rằng ở trong những cái lúc đó chúng ta là tưởng là ngộ đạo thình lình, chứ thật sự ra không phải quý vị. Ai cũng vậy, cũng trải qua một cái quá trình giới định tuệ, xong rồi chứng đắc được sơ quả, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, đi một theo một cái hành trình đàng hoàng như vậy. Chứ không bao giờ mà có một người nào mà đắc được tu đầu quần rồi nhảy lên vượt bậc một cái là trở thành vị A La Hán. Cái điều đó nó không phải. Mà nếu mà chúng ta muốn biết được những cái điều này thì nó bị chúng ta phải có học ở trong cái lời của Đức Phật dạy, tạng kinh, tạng vi diệu pháp vân vân. Chúng ta phải học hành đàng hoàng chúng ta mới hiểu được cái điều này. Vậy thì trở lại ở ngay chỗ cái đoạn chúng tôi nói cái trí, cái pháp trí là cái pháp, cái chi pháp đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay, trong cái thời gian ngày hôm nay. Thì cái pháp trí này ở đâu mình có, ở đâu mình có, thì kính thưa quý vị là do chúng ta tu tập, do chúng ta tu tập. Như ở trong kinh văn quý vị thấy rằng Đức Phật khi mà một cái vị mà xuất gia rồi đi đến Đức Thế Tôn để mà học một cái đề mục phân tích về tứ đại hay là tu tập về niệm hơi thở, thì ở đây thì quý vị thấy rằng do cái vị này tu tập bằng cách nào. Có nghĩa là khi cái vị này sau khi mà đi thất thực rồi sau khi ăn xong đi kinh hành để xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi vị đó đi đến một cái gốc cây hay là một cái ngôi nhà trống với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là muốn muốn đắc được những cái trí này thì chúng ta phải gia công, chúng ta tu tập. Ngày hôm nay đó thì quý vị thấy rằng nếu mà nói về tìm một cái ngôi nhà trống hoặc là một cái khu rừng hoặc là một cái cội cây thì nó rất là khó quý vị, nó rất là khó. Nhưng mà ở trong khi mà chúng ta ngồi, quý vị thấy rằng thường thường bây giờ cái trường thiền hoặc là cái chỗ nào hành thiền cũng vậy, cũng phải có nhiều người, người này rồi người kia, nói chung là có, nếu mà có vắng lắm thì cũng 10 vị. Thành ra bây giờ chúng ta tìm được cái ngôi nhà trống có nghĩa là sao quý vị? Chúng ta không có để tâm của mình dính mắc vào hội chúng. Ví dụ như bình thường 10 người lên tu mình cũng tu bình thường, rồi 5 người tu mình cũng tu bình thường, hoặc là bữa đó người ta đi lễ hội hết rồi hoặc là người ta bệnh hết rồi thì một mình tu cũng bình thường. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta không có dính mắc vào cái hội chúng. Quý vị thấy rằng ở trong cái chúng tôi thường thường chúng tôi thấy rằng có những vị hành giả đó, khi mà chưa có vào những cái trường thiền này trường thiền kia đó, thì khi mà ở cái một cái trú xứ của mình, một cái ngôi chùa của mình đó, rồi không dám hành thiền. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là thí dụ như một mình đơn độc tự nhiên cái mình không dám hành thiền, mình sợ người ta nói rằng là mình cũng như là có những cái cử chỉ, có những cái cử chỉ cũng như là tạo dáng vân vân. Nhưng mà khi mà quý vị thấy rằng mình đi vào trường thiền rồi, quý vị thấy rằng có những cái trường thiền rất là nổi tiếng, Nhưng mà đến những cái mùa mà chư tăng hoặc là các vị hành giả đi đây đi đó, người ta trở về nước hoặc là trở về nhà vân vân, thì những cái trường thiền nó đi rằng rất là nổi tiếng quý vị. Nhưng mà trong cái buổi sáng, trong cái khoảng thời gian đó đó, thì quý vị thấy rằng cũng có chừng vài vị lên hành thiền. Mà vài người như vậy đó, người ta vẫn hành thiền một cách bình thường. Ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này nè. Ví dụ như có những người người ta nghe những cái trường thiền nổi tiếng, những cái trường thiền nổi tiếng đi, thì người ta nghĩ rằng lúc nào ở trong đó cũng đông người hành thiền hết. Nhưng mà thật sự ra quý vị đi qua những cái tháng mà ví dụ như là sau Tết, sau Tết ở trong cái khoảng thời gian giữa của sau Tết và đầu hạ đó, thì quý vị thấy những cái trường thiền nó rất là nổi tiếng. Nhưng mà có bao nhiêu vị hành giả trong thời điểm đó? Có đâu 10 vị, có khi 7-8 vị, có khi 5-6 vị nữa. Nhưng mà người ta vẫn hành thiền bình thường. Người ta vẫn hành thiền bình thường. Sáng 7 giờ người ta lên thành, cái giấc khuya, từ bắt đầu từ lúc khuya. 4 giờ người ta lên hành thiền đến 5 giờ. Rồi người ta nghỉ tí xíu, rồi ăn sáng xong rồi người ta dọn dẹp vệ sinh, cốc liêu phòng ốc vân vân. Rồi 7 giờ, 8 giờ người ta vẫn lên hành thiền và đi kinh hành cho đến 10 giờ rưỡi, rồi ăn cơm. Rồi trưa người ta lên là hành thiền tiếp tục như cứ như vậy, cứ hành liên tục như vậy đến 9 giờ tối người ta mới đi ngủ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng á, chúng ta một cái ngôi nhà trống có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa trong thời nay chúng ta không có dính mắt, có hội chứng mình cũng hành được, không có hội chứng mình cũng hành được. Rồi chúng ta làm sao mà để cái trí này nó sanh khởi quý vị? Thì ở trong kinh á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo đặt niệm trước mặt. Có nghĩa là mình phải có một cái đề mục nào để mà anh chí vị, để mà mình có cái sự chánh niệm ở trong khi ấy, mình có cái niệm ở trong cái tâm của chúng ta, thì lúc đó gọi là đặt niệm trước mặt, chứ không phải là như là một cái người nào mà người ta nói là mình đặt một cái đồ gì trước mặt. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình có để một cái đề mục cát xin á màu trắng màu xanh gì đó vân vân, nhưng mà tâm mình không có để tâm mình không có chú tâm vào cái đề mục đó thì cũng không được gọi là đặt niệm trước mặt. Tuy rằng chúng ta thấy rằng cái hơi thở, cái hơi thở nó mình không thấy được, nhưng mà cái sự xúc chạm, cái sự ra vào mình biết chứ, mình biết chứ quý vị. Ví dụ như hơi thở vào thì sao vậy? Chúng ta thấy hơi thở vào thì nó mát, còn hơi thở ra thì sao? Hơi thở ra thì nó nóng. Thì một cái vị tỳ kheo khi mà có niệm trước mặt, có nghĩa là vị này biết rõ cái hơi thở vào, hơi thở ra, cái hơi thở vào như thế nào, cái hơi thở ra như thế nào, cái vị ấy biết rõ. Rồi cái vị đó nếu mà tu tập á, mà có niệm, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái vị này biết rõ cái hơi thở này nó có những cái đặc tính gì, nó có đặc tính, nếu có những cái đặc tính gì thì cái vị đó gọi là một cái người mà có niệm. Thì chính nhờ cái sự tu tập có niệm như vậy, cái vị ấy tu tập suốt suốt cả ngày, suốt cả đêm, suốt cả mùa nóng, suốt cả mùa lạnh, suốt cả mùa mưa vân vân, nhờ như vậy á thì vị ấy lâu ngày với khi mà tu tập như vậy, ba la mật đầy đủ, những cái pháp cần thiết đầy đủ, thì những cái trí của vị này sẽ từ từ khởi lên, từ từ khởi lên. Thì quý vị thấy rằng đối với cái pháp trí này, khi mà cái vị ấy có cái chánh niệm rồi thì vị này sẽ tu tập để mà làm cho đạo và quả nó sanh khởi. Có nghĩa là những cái trí trong tâm sơ đạo và những cái trí ở trong tâm sơ quả nó sanh khởi. Thì quý vị thấy rằng trong cái đời sống của chúng ta thường thường chúng ta tu tập thường thường chúng ta chỉ thấy được cái trí mà nằm ở trong thế gian, có nghĩa là nằm ở trong hiệp thế. Ví dụ như khi mà chúng ta tu tập đi, chúng ta có phân biệt, ví dụ như chúng ta biết được trong khi chúng ta tu tập. Ở đây có thể là mình nói về, nói gọn lại, ví dụ như chúng ta tu tập, nhưng mà chúng ta có thể tu tập được bằng bát chánh đạo hiệp thế thôi. Bát chánh đạo hiệp thế thôi, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cũng có cái chánh kiến nữa. Chúng ta cũng có cái chánh kiến, rồi chúng ta có chánh tư duy. Chánh kiến của chúng ta là lúc đó là chúng ta quán về minh sát. Thì khi mình tu tập trong cái những cái trí của mình ở trong hiệp thế là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là lúc đó chúng ta cũng có chánh kiến, rồi chúng ta cũng tu tập minh sát trí như vậy, rồi chúng ta cũng có chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những cái pháp này nó sẽ kết hợp trong khi mà chúng ta tu tập, Những cái trí này nó sẽ kết hợp trong lúc chúng ta tu tập. Còn tại sao mà chúng tôi không có nói về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng quý vị? Tại vì sao? Tại vì lúc này là chúng ta mới có bát chánh đạo mà thuộc tầng bát chánh đạo, bát chánh đạo mà trong phần hiệp thế thôi. Thì trong phần hiệp thế nếu mà lúc mà chúng ta đang tu tập về những cái đề mục chẳng hạn như là đề mục hơi thở, thì lúc đó bát chánh đạo mà thuộc về hiệp thế nó mới sanh khởi thôi. Là có nghĩa là lúc đó chúng ta cũng có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, những cái chánh này nó kết hợp lại với nhau. Nhưng mà đối với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, lúc đó nó không có sanh khởi trong tâm của chúng ta. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc đầu chúng ta tu tập, chúng ta đã giữ giới, chúng ta đã có phát nguyện giữ giới ở trong cái giai đoạn đó rồi. Còn khi mà chúng ta bước qua đến cái đạo lộ mà siêu thế thì lúc bấy giờ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niềm, chánh định, những cái chánh này nó đã kết hợp với nhau mạnh mẽ, thì lúc đó tự nhiên cái thuộc về mà cái giới phần, có nghĩa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tự nhiên là do năng lực của chánh kiến, chánh tư duy vân vân, cái giới phần này sanh khởi ở trong cái trí đó. Thì lúc đó do cái sự đồng sanh của bát chánh đạo, thì lúc đó chúng ta có niết bàn làm đối tượng, và lần đầu tiên chúng ta gặp thấy được niết bàn là cái trí của sơ đạo nó sanh. Cái trí của sơ đạo khi mà nó sanh lên thì sao vị, thì nó sẽ diệt được hai cái kiết sử tà kiến và hoài nghi. Nếu nói theo tạng ví dụ pháp thì chúng ta nói gọn là tà kiến và hoài nghi. Còn nếu mà nói theo tạng kinh là diệt được hoài nghi, tà kiến và giới cấm thủ. Thì quý vị thấy rằng ở đây nó cũng không có gì khác. Tại vì khi mà mình nói về tà kiến thì mình nói gọn. Còn giới cấm thủ thì nó cũng nằm ở trong cái phần mà thuộc về tà kiến. Do vậy mà ở đây thì quý vị thấy rằng một người mà có cái pháp trí có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái trí của cái vị đó lần đầu tiên thấy được niết bàn và diệt được ba cái kiết sử tà kiến hoài nghi giới cấm thủ. Rồi khi mà cái vị này phát triển nữa thì cái trí thứ hai nó sẽ sanh khởi, có nghĩa là sàm. Lúc này cái trí này nó sẽ làm gì quý vị? Nó sẽ làm cho vị ấy giảm nhẹ dục ái và sân. Quý vị thấy rằng có những vị cư sĩ ở trong thời Đức Phật, khi mà đi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, thì lúc bấy giờ chứng đắc được Tư Đà Hàm, chứng đắc được Tu Đà Quần rồi đến Tư Đà Hàm. Thì khi mà chứng đắc như vậy rồi thì trở về nhà, khi mà thấy người vợ thấy chồng mình trở về, thì lúc bấy giờ thì đưa người vợ đưa cái bàn tay ra để mà đón chồng mình, nắm tay để mà dẫn vào nhà. Thì lúc bấy giờ ông chồng không còn nắm tay của người vợ nữa. Thì lúc đó người vợ là tưởng là chồng mình không còn thương mình. Nhưng mà khi mà đến hỏi Đức Phật và tu tập thì biết rằng là do chồng mình đã đắc được cái trí đó, thành ra không có còn cái sự tham ái thâu thiển nữa. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi nói về cái chuyện này để nói chi quý vị, giảm nhẹ dục ái và sân là có nghĩa như vậy quý vị. Có nghĩa là không có còn những cái tham mà nó thuộc về thâu thiển nữa, không còn những cái tham hoặc là cái sân mà thâu thiển nữa. Do cái trí của cái vị đó đã phát sanh lên, thành ra nó làm muội lược đi mà cái kiết sử gọi là dục ái và sân. Rồi khi cái vị này phát triển được tuệ quán lần thứ ba nữa, có nghĩa là chứng đắc được tam đạo tam quả, có nghĩa là trở thành một cái vị thánh A-na-hàm. Thì cái vị thánh A-na-hàm này thì quý vị biết rằng là vị này sẽ diệt được cái phần mà tham ái ở trong cõi dục và sân. Thành ra quý vị thấy rằng tại có nhiều người ta hỏi rằng tại sao cái vị thánh A-na-hàm vị thánh A-na-hàm không có chứng đắc được thiền mà cũng sanh về cõi thiền. Thường thường quý vị thấy rằng là tại sao vậy quý vị? Tại vì bây giờ mình không còn thích cõi dục nữa, mình đoạn diệt được cái tham ở trong cái cõi dục nữa rồi, thì lúc đó là tự nhiên mình tái sanh về cõi thiền thôi. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, tại chúng tôi thấy ở trên màn hình đó có những cái biểu hiện gì đó nên sợ bị gián đoạn âm thanh. Ở đây thì quý vị thấy rằng có nhiều người đang thắc mắc là tại sao cái vị thánh A-la-hàm mà không có chứng đắc được thiền mà sau khi mạng chung cũng tái sanh về cõi thiền. À, cái điều này tại sao vậy quý vị? Tại vì vị thánh A-la-hàm diệt được cái dục ái, có nghĩa là không còn ham thích những cái gì mà ở trong cái đời sống ở cõi dục giới này nữa. Thành ra khi mà mình không còn ham thích thì sao quý vị? Thì tự nhiên mình vắng mặt nơi đó. Cũng như có những người quý vị thấy rằng người ta không còn thích Việt Nam. À, trong cái thời gian đó người ta không có thích Việt Nam nữa thì đầy đủ điều kiện tự nhiên người ta vắng mặt ở Việt Nam, vắng mặt khỏi nước Việt Nam thôi. Thì cái điều đó quý vị thấy cái điều nó rất là dễ hiểu. Cái vị thánh A-la-hàm không còn thích ở cái cõi dục này nữa, không còn dính mắc, không còn thích cái gì nữa, tại vì đoạn trừ cái tham mà thuộc về cái cõi dục này rồi. Thành ra một cái người mà không còn thích cái chỗ đó nữa thì tự nhiên quý vị thấy rằng cái vị đó sẽ mất mất tích ngay chỗ đó thôi. Cũng như nếu mà mình ví dụ như ở trong cái thời điểm đó người ta không thích Việt Nam nữa thì đầy đủ điều kiện thì tự nhiên người ta sẽ rời khỏi tự nhiên người ta sẽ rời khỏi Việt Nam thôi. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái đạo trí hoặc cái quả trí thứ ba, có nghĩa là cái vị đó đã đoạn tận được cái tham mà thuộc về dục giới này và sân ở trong cái dục giới này, thì vị đó trở thành cái vị thánh A-la-hàm. Rồi đến khi mà cái đạo trí thứ tư nó sân khởi, có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là vị này trở thành A-la-hán, trở thành có một cái vị thánh A-la-hán. A-la-hán, cái vị thánh A-la-hán có nghĩa là sao vị? Cái vị này đoạn diệt được năm cái kiết sử, năm thượng phần kiết sử còn lại, đó là ái sắc, ái vô sắc, vô minh, và ngã mạng và phóng dật. Là cái vị thánh A-la-hán đã diệt được năm cái thượng phần kiết sử này còn lại. Thành ra những cái trí mà để làm chi, cái pháp trí á, thường thường đó quý vị thấy rằng á, đối với phàm phu của chúng ta đó, khi mà mình biết tuy rằng mình còn là phàm phu, nhưng mà mình nắm vững ngay chỗ này thì chúng ta sẽ biết được người nào, chúng ta sẽ biết được cái đường lối tu tập. Hoặc là khi mà chúng ta nghe ai nói cái gì đó, ví dụ như ai nói là đối với một cái vị Bồ Tát á, là lớn hơn vị A-la-hán, thì khi mà chúng ta nắm rõ ngay chỗ này á, thì chúng ta sẽ không bao giờ mà bị lầm lẫn. Cũng như có những lần chúng tôi nghe người ta hỏi về Phật pháp, người ta hỏi về Phật pháp, người ta nói cái vị đó là thánh, cái vị đó là Phật, vân vân. Rồi cái khi mà cái người Phật tử người ta biết được ở trong cái giáo, người ta có học, người ta biết được những điều này, người ta nói rồi, vậy thí dụ như giờ mình nói thí dụ như là Phật Trần Nhân Tông, nếu mà quý vị mà không có học ngay chỗ này thì quý vị không biết học. Thì giờ nếu mà ai mà xin, ví dụ như ai mà xin ông A là Phật đi, thì quý vị chỉ cần hỏi rằng vậy thì cái vị Phật đó đoạn trừ được những cái kiết sử nào, đoạn trừ được những cái kiết sử nào trong 10 cái kiết sử nãy chúng tôi vừa hỏi, vừa trình bày đến quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình học trong Phật pháp đó, chúng ta mà nắm kỹ cái chỗ này, chúng ta sẽ không có bị lầm lẫn. Thí dụ như giờ quý vị nghe đồn rằng ở bên nước đó người ta nói rằng cái vị đó bây giờ là trở thành Phật rồi, thì quý vị chỉ cần hỏi rằng vậy thì cái vị Phật A đó là đoạn tận được những cái kiết sử nào, thì quý vị thấy rằng nếu mà cái người mà không có học, cái người mà không có hiểu được Phật pháp đó, thì chỉ nói là tôi biết là Phật thôi. Thành ra quý vị thấy rằng đối với vị Bồ Tát đó, thì sao quý vị? Không thể nào mà cao thượng bằng một vị thánh A-la-hán. Tại vì sao quý vị? Tại vì cái vị thánh A-la-hán á, cái vị này đoạn tận được tất cả cái kiết sử và đã phá được cái mầm mống để mà sanh tử luân hồi rồi. Quý vị thấy rằng tại sao mà mình phải tu quý vị? Tại vì mình sanh trôi ở trong dòng sanh tử luân hồi này. Bây giờ quý vị thử nghĩ đi, mình có được cái kiến thức hoặc là mình có được cái đời sống hạnh phúc vân vân. Nhưng mà vài chục năm nữa thì chúng ta phải tái sanh vào cảnh giới khác. Nếu mà chúng ta thuận duyên lắm thì chúng ta tái sanh vào thai loài người, và chúng ta sẽ trở thành một cái đứa bé nữa, một cái đứa bé bắt đầu lớn lên làm lại từ đầu. Thì quý vị thấy rằng đây là cái gì quý vị? Đây là cái sự khổ, đây là rõ ràng thật sự nó là khổ. Thành ra chính vì chúng ta hiểu được cái sự khổ này nên mỗi ngày chúng ta mới nghe pháp, mỗi ngày chúng ta mới bố thí, mỗi ngày chúng ta mới trì giới vân vân, y như ở trong pháp cú kinh mà Đức Phật dạy, đối với những cái việc thiện á, mình phải làm từng chút góp nhặt từng chút giống như nước mà nó nhỏ giọt À, tuy rằng nhỏ giọt ít như vậy, nhưng mà đến một lúc nào đó nó cũng đầy tràn. À, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là lúc nào mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, đến một lúc nào đó thiện pháp của chúng ta nó cũng đầy, rồi lúc đó chúng ta có cái khả năng để đắc được đạo quả, vân vân. Đó là nói về cái pháp trí, cái pháp đầu tiên, cái trí đầu tiên trong cái bài học ngày hôm nay. Rồi kế tiếp là nói về y lệ trí. Y lệ trí ở đây có nghĩa là ăn quá giác nhanh á, có nghĩa là cái trí gì quý vị? Cái trí nhận thức đồng đẳng, nhận thức đồng đẳng của các vị đã thắng chi được tứ đế. Có nghĩa là ở trong cái thời nay, thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời hiện tại, những cái vị mà đắc được đạo quả, đắc được đạo quả thì cũng thấy được tứ đế. Thì ở trong quá khứ đó, những cái vị thánh ở trong quá khứ, những vị Phật ở trong quá khứ cũng thấy được tứ đế là như vậy. Cái sự thật ví dụ như ngũ uẩn là khổ đế, các vị này cũng thấy ngũ uẩn là khổ đế. Đối với tập đế là tham, diệt đế là cái sự chấm dứt cả hai, có nghĩa là chấm dứt khổ đế và tập đế. Rồi cái tâm quán thấy như vậy là đạo đế, cái tâm mà đang có bác thánh đạo sanh khởi trong vậy. Thì có nghĩa ở đây thì chúng tôi muốn nói một cách dễ hiểu là đối với cái y lệ trí, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những cái vị thánh ở trong thời quá khứ và ở trong thời hiện tại này, và ở trong thời vị lai á, thì những cái vị thánh này đều thấy tứ đế giống như nhau, hoặc là đối với cái đạo và quả đó, cũng giống như nhau. Có nghĩa là chúng ta ở đây chúng ta đừng có bị nhầm lẫn. Đối với thí dụ như những vị Phật toàn giác, độc giác, hoặc là thinh văn giác, hoặc là những vị chứng đắc được trở thành thánh nhân rồi, có vị thì có thần thông, có vị thì không có thần thông, cái điều này nó là khác quý vị. Còn đối với những cái vị mà đối với cái trường hợp mà gọi là y lệ trí này, có nghĩa là sao vị? Những vị mà ngày ở trong thời quá khứ, thí dụ như ở trong thời Đức Phật Cách Xá Bá đi, những cái vị đó thấy được tứ đế như thế nào, thì những vị ở trong thời hiện tại cũng đắc, khi mà đắc được cũng thấy được tứ đế như vậy. Và ở trong tương lai, khi mà thí dụ như ở trong tương lai, thí dụ như bây giờ ở trong tương lai chúng ta có đầy đủ duyên lành để mà chúng ta đắc được thánh đạo thánh quả, thì chúng ta cũng thấy tứ đế y như những vị ở trong quá khứ đã từng thấy, đã từng đắc rồi. Nó không có sai biệt, nó không có khác như thế nào hết. Như vậy thì gọi là cái gì? Gọi là y lệ trí. Như vậy gọi là y lệ trí. Anh quá giác nha nó. Rồi bây giờ thì đến cái trí thứ ba là biến hành trí. Biến hành trí này có biết chắc nha nó. Có nghĩa là sao vậy? Cái trí này biết rõ được tâm tư của chúng sanh khác, biết rõ được tâm tư của chúng sanh khác, có nghĩa là gọi là gì quý vị? Tha tâm trí. Quý vị biết rằng có nhiều người á, ví dụ như là người ta đoán được cái vị đó, ví dụ như có tâm như thế này, tâm như thế kia, thì tưởng rằng người đó có tha tâm trí, nhưng mà thật sự á, cái điều đó nó không phải quý vị. Quý vị biết rằng á, một người mà có tha tâm trí á, có nghĩa là sao quý vị? Cái vị này á, với cái tâm của mình mà biết được và hiểu được cái tâm của chúng sanh khác. Thí dụ như quý vị thấy rằng một vị mà có tha tâm trí đi, cái vị này hướng tâm đến biết được cái chúng sanh đó có đối với tâm của cái vị đó đang có tham hay là không có tham, đang có tham hay là vô tham, đang có sân hay là không có sân, đang có si hay là không có si, hoặc là biết rằng cái tâm của vị này định tĩnh hay là không định tĩnh, tâm của vị này chặt hẹp hay là không chặt hẹp, rồi tâm nói chung á là cái vị mà có tha tâm trí á, cái vị này sẽ biết được cái tâm của chúng sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Kinh Pháp Cú á, nói về cái bà thính nữ ở cái thôn đó, khi mà được hộ độ chư tăng ở trong cái mùa hạ đó, rồi các vị sư chia nhau ra đi để mà hành đạo, thì cái bà tín nữ này bà mới nghĩ rằng mới tìm đến những cái vị này, thì mới biết rằng cái vị này, những vị này đang tu tập về tứ niệm xứ. Thì bà tín nữ này bà mới hỏi rằng vậy thì tứ niệm xứ á, người cư sĩ như chúng con có tu tập được không? Thì các vị sư mới nói rằng vẫn tu tập được bình thường. Thì lúc đó bà đã xin học cái đề mục của các vị sư này để tu tập. Thì khi mà học đề mục tu tập rồi á, bà tu tập một thời gian rất là ngắn, đắc được a la hàm và có tha tâm thông. Thì lúc đó tha tâm thông của bà là như thế nào quý vị? Của bà thánh nữ này thì như thế nào? Có nghĩa là lúc này bà thánh nữ á, bà quán xét lại, bà thấy những cái vị sư mà dạy cho mình cái đề mục này nè vẫn còn phàm phu, vẫn còn là phàm nhân, thì lúc đó bà mới quán xét nữa, bà mới quán xét được là tại sao những vị này, tại sao những cái vị này là, tại sao những cái vị này là còn phàm phu, do bị trục trặc cái gì mà không có tiến hành được để mà phát sanh được tại quán. Thì bà biết rằng là do những cái vị này do bị thiếu những cái thức ăn, thức ăn này thức ăn kia, thành ra nó bị những cái điều này nó cản trở. Khi mà biết được như vậy thì bà đã làm những cái thức ăn nó thích hợp nó với cái cơ tánh vừa ý với những cái vị đó. Sau khi những cái vị đó được dùng như vậy, bà đã đắc được đã đắc được cái tầng thánh thứ ba. Thì ở đây thì chúng tôi ngưng lại cái tức chuyện này để chúng tôi nói về quý vị rằng có nhiều người người ta nghe như vậy, người ta tưởng rằng cái tha tâm trí, cái tha tâm trí này nó dễ có. Thường thường quý vị thấy rằng ở trong đời sống mình á, ví dụ như mình thấy cái người đó người ta có cái hành động như vậy, thì mình biết được ở trong tâm người ta nghĩ về cái điều gì. Thì cái này là gọi là ví dụ như là mình đoán thôi, nó không có chắc. Mình đoán thôi, nó không có chắc. Chứ quý vị biết rằng ví dụ như cái người mà có tha tâm trí á, là tại sao mà người ta biết quý vị á, là tâm có tham và tâm không có tham. Ví dụ như bây giờ á, cái người mà cái vị mà đắc được tha tâm trí, cái vị này á, là sao biết được tâm mình có tham, cái tâm của chúng sanh nó đang có tham. Thì ở trong chú giải quý sư tí mắt giá mới giải thích rằng cái vị này phải lấy cái thiên nhãn thông làm cơ bản. Quý vị nghe rõ, cái vị mà đắc tha tâm thông á, mà muốn biết được cái chúng sanh á, ở trước mặt mình hay là ở đâu đó, tâm có tham hay là tâm không có tham á, thì cái vị này phải lấy thiên nhãn thông làm cái nền tảng, làm cái cơ bản để chi vậy quý vị? Để biết được cái máu ở trong cái máu mà ở trong cái tim của cái vị đó đó là nó là cái màu gì. Thì ở trong cái phần này á, chú giải quý sư tí mắt ngá đó mới giải thích rằng cái vị mà khi mà có thiên nhãn thông rồi cái vị này có tha tâm thông, vị này mới lấy thiên nhãn thông để làm cơ bản để nhìn nhìn cái màu sắc của cái máu ở trong của người của mình. Tại sao vậy quý vị? Thì ở trong đây mới giải thích rằng khi mà tâm của chúng ta đó, tâm tham mà hợp với hỷ, tâm tham mà câu hữu với hỷ đó, thì lúc bấy giờ đó cái máu ở trong cái tim của cái vị ấy đó, là có cái màu đỏ như là cái trái sung nó vừa chín, nó có cái màu đỏ như vậy, thì biết được tâm của người này đang có tham. Rồi làm sao mà biết được cái tâm của người đó tâm đang có tham gì? Tại vì cái vị này có thiên nhãn thông làm cái nền tảng, cái vị này đưa tâm đến và thấy và biết được cái máu của cái người này đang có màu đen, cái máu của người này đang có màu đen, thành ra mới biết rằng tâm của chúng sanh đó đang có sân. Rồi cái vị này nếu mà muốn, tại sao mà muốn biết được cái người đó tâm thiện với tâm như là tâm vô tham vô sân vô si, thì cái vị này cũng lấy cái thiên nhãn thông làm cái cơ bản để chi, để quán xét biết được cái màu sắc của cái máu của cái chúng sanh đó là với cái màu là như mà cái dòng mè, như là cái dòng mè, thì cái tâm của vị này đang là tâm đại thiện hay là tâm không đại thiện. Vậy thì nhưng mà ở trong cái điều này chúng ta nên nhớ rằng chỉ tính ở trong cái cõi mà cõi dục dục giới của chúng ta thôi, chứ không có tính đến những cái cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc. Tại sao vậy quý vị? Ở trong cõi vô sắc nó đâu có cái chất máu đâu, đâu có màu của máu đâu mà quán xét được. Thì lúc này cái vị này sẽ quán xét với cái tâm này và với cái tâm kia, thành ra cái vị này mới biết được cái tâm của cái chúng sanh đó là đang đại hành hay là có đại hành là hay là không có đại hành. Quý vị thấy rằng cái vị mà có tha tâm thông đó, tuy rằng đối với cái trí tha tâm thông này là vẫn còn phàm phu, nhưng mà đắc được tha tâm thông, vị này sẽ biết được cái chúng sanh nó có tham hay là không có tham, với tâm có đại thiện hay là không đại thiện, hoặc là với tâm mà ví dụ như là tâm của vị đó mà không có định tĩnh, có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là tâm của vị này không có cận định và không có an chỉ định. Rồi tâm vị đó có định tĩnh là sao? Là tâm của vị này có cận định hay là có an chỉ định. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái người mà có tha tâm trí, là tha tâm thông và mới biết được những cái tâm của chúng sanh, chứ không phải được. Như ở trong cái đời sống của mình á, quý vị thấy rằng có những người á, thí dụ như là người ta đi, người ta nghe là cái người thầy bói đó, coi biết được cái tâm người này, biết được đoán được quá khứ vị lai vân vân, cái điều này chưa chắc gì nó đúng quý vị. Còn đối với những vị mà có tha tâm thông á, thì quý vị thấy rằng cái điều đó nó đúng, và cái điều nó đúng. Mà khi mà chúng tôi trình bày cho quý vị nghe, quý vị thấy không, chúng tôi ở trong Đức Phật, ở trong lời dạy của Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật đã chỉ ra từ ly từ tí. Các vị trưởng lão, các vị chú giải sư, các vị đã chỉ ra từ thứ mà quý vị thấy rằng nó có căn bản đàng hoàng. Nếu mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà khoa học mà coi kỹ vào những cái điều này thì sẽ phát hiện ra rất là nhiều cái điều hay. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, đối với tại sao mà biết tâm cái chúng sanh nó có tham, tại vì cái vị này có thiên nhãn thông, thấy được cái màu sắc của máu, nó màu đỏ như cháy, như cháy sung mà nó chín, thành ra các vị này biết tâm của chúng sanh đó là có tham. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà ở trong khoa học, chúng tôi nghĩ rằng là theo học vào, theo nghiên cứu sát ở trong lời Đức Phật dạy, thì sẽ phát hiện ra được rất là nhiều cái điều hay để mà giúp đỡ cho tha nhân, đúng không? Bây giờ đó, thì quý vị thấy rằng đối với một cái vị mà có tha tâm thông thì cái vị đó biết được luôn, biết được cái người nào giải thoát rồi, cái người nào chưa giải thoát. Vì sao vậy? Vì ở trong kinh văn nói biết được cái chúng sanh đó có giải trong tâm, có giải thoát hay là không có giải thoát, có nghĩa là cái vị này đã giải thoát khỏi những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại có nghĩa là những cái phiền não vân vân, giải thoát bằng cách nào, thì cái vị có tha tâm thông cũng biết, hoặc là đang bị vướng những cái phiền não gì thì cái vị đó có tha tâm thông cũng biết. Thành ra chính như vậy á, mà chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật của chúng ta, khi mà một cái người thiện nam hoặc là một cái vị tỳ kheo nào đi đến với Đức Phật đó, Đức Phật biết được cái vị đó liền, biết cái vị đó đang bị cái chướng ngại gì, thì lúc đó Đức Phật sẽ dùng cái đề mục tương ứng với cái phiền não mà chúng sanh nó đang bị, rồi Đức Phật sẽ dạy cho để cái cách tu tập. Thì quý vị thấy rằng cũng như ở trong thời nay á, chúng ta không có tha tâm thông, thành ra chúng ta không có làm được cái sự thích ứng cho cái nhu cầu của những cái chúng sanh khác. Vì như thế thì quý vị thấy rằng nên ở trong Thanh Định Đạo cũng có nói, ví dụ như mình muốn một cái đề tài thiền nào mà nó rất thích hợp thiện xảo đi, thì chúng ta phải thân cận, chúng ta phải sống chung thân cận với cái vị thầy của mình, để khi mà cái vị thầy của mình nhìn cái dấu chân của mình đi, hoặc là nhìn cái cách sinh hoạt, cái chỗ ngủ của mình vân vân, cái vị thầy của mình sẽ biết được cái người này nặng về tham hay là nặng về sân vân vân, để cái vị thầy này dạy cho mình cái đề mục đó nó thích hợp để mà chúng ta tu tập. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà đắc được tha tâm thông thì người ta sẽ biết được, cái vị đó sẽ biết được những cái phiền não, hoặc là biết được tâm tánh của từng cá nhân, hoặc là của từng chúng sanh như thế nào vân vân. Thì như vậy gọi là cái gì? Như vậy gọi là biến hành trí, biến hành trí. Vậy thì biến hành trí này có nghĩa là gì? Có nghĩa là biết rõ được tâm tư của chúng sanh khác một cách tường tận, một cách rõ rệt, một cách tường tận. Thì khi mà ai mà biết được như vậy thì gọi là cái người đó có biến hành trí. Đến cái trí thứ tư là thế tục trí. Thế tục trí này thì kính thưa quý vị, nó sanh khởi, nếu mà nói theo chi pháp là nó sanh khởi ở trong đâu? Ở trong bốn cái tâm, bốn tâm đại thiện hợp trí, bốn tâm đại thiện hợp trí. Còn nếu mà nói theo ở trong cái đời sống thông thường có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta có được cái trí, chúng ta biết được, chúng ta phân tích được, như chúng tôi mới nhắc quý vị trong những ngày qua. Có nghĩa là mình có cái sự mà hiểu biết căn bản trong cái đời sống tu tập này, chúng ta hiểu biết được căn bản. Chúng ta biết được là cái sự mà chúng ta có mặt ở trong cái thế gian này là do vô minh, tham ái và những cái hành động. Những cái hành động nó trợ tạo nên, nên chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này. Rồi khi mà chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này, những cái hành động thiện và những cái hành động bất thiện thì chúng ta phải chịu, khi mà chúng ta đã tạo những nghiệp đó ra rồi, chúng ta sẽ chịu từ đây cho đến thời vị lai. À, cho đến thời vị lai luôn. Thì một người mà có hiểu biết được như vậy á, là có một cái trí căn bản. Thì nhưng mà cái trí căn bản này á, thì quý vị thấy rằng nó vẫn còn nằm ở trong phàm phu. Thành ra sao quý vị? Thành ra là gọi cái trí này là thế tục trí, có nghĩa là mình chưa, những cái sự hiểu biết của mình nó chưa có vượt khỏi thế gian này, có nghĩa là nó chưa vượt khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là ở trong quy diệu pháp thì gọi là cái trí này là còn là cái trí hiệp thế, có nghĩa là cái trí này chỉ biết ở trong cái thế gian này thôi. À, chúng ta thấy rằng đối với cái thế tục trí thì thường thường nó cũng sanh khởi ở trong cái đời sống của chúng ta rất là bình thường. Ví dụ như mà khi mà chúng ta làm phước đi, chúng ta hiểu rằng đây là mình tạo những cái thiện nghiệp, đây là mình tạo những cái thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp này nó sẽ theo ta như hình như với bóng, có nghĩa là những cái thiện nghiệp này nó sẽ đem lại cái nó làm cái chỗ mà chúng ta nương tựa từ đời này đến đời kia, vân vân. Thì một người mà làm, một người mà tu tập mà sanh khởi như vậy, là có nghĩa là chúng ta có cái sự hiểu biết, những cái trí này nó sanh ở trong những cái tâm đại thiện. Mà ở thường thường á, thì chúng ta thấy là ở trong vi diệu pháp á, thì nói về tâm đại thiện á, mà có hợp với trí tuệ á, thì có bốn cái tâm. Nhưng mà nếu mà nói ở trong đời sống thường của chúng ta tu tập á, ở trong đời sống thường của chúng ta tu tập á, thì khi nào mà chúng ta làm một cái hành động nào đó, ví dụ như á, có những người á, người ta thấy mọi người bố thí, thôi mình cũng giàu, mình cũng giàu có, người ta mình cũng bố thí theo, để mình thôi người ta nói, để mà người ta nói mình có tiền có của mà không biết bố thí, vân vân. Thì một người mà người ta có những cái hành động đó là nó ly trí, có nghĩa là những cái hành động này nó không ly trí, không phải là si mê quý vị. Ly trí có nghĩa là mình làm những cái hành động đó nó không có cái sự hiểu biết phối hợp ở trong đó, sanh những cái sự hiểu biết nó sanh chung ở trong cái hành động của mình, chứ không phải là bị si mê quý vị. Thành ra một người á, khi mà người ta tạo phước đi, người ta biết rằng tuy rằng mình cái tài sản mình ít, nhưng mà mình biết tạo phước, mình biết tạo phước, dần dần chút chút gì đó, thì lâu ngày nó cũng được nhiều vân vân. Thì một người hoặc là chúng ta nghĩ rằng ở trong, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với tiền thân của cái vị thánh Sa Di mà Ban Đi Tám, thì quý vị thấy rằng khi mà cái vị đó còn là một cái thanh niên ở trong cái đời trước nữa, thì cái vị này thấy rằng, suy nghĩ rằng do đời trước ta chưa từng bố thí, ta không có thực hiện cái pháp bố thí, thành ra chỉ vì một một buổi ăn ngon như vậy thôi mà chúng ta mà ta phải làm trong 3 năm trời mới được một cái buổi ăn ngon như vậy rồi, mà cái buổi ăn ngon này sau khi ăn rồi đó thì nó cũng không có còn. Vậy thì do đời trước mình không từng bố thí, thành ra bây giờ mình mới khổ như vậy. Thì khi mà suy tư như vậy đó, thì cái vị này thấy đằng xa có một cái vị sa môn đang đi xuất thực, thì cái vị này đã dùng cái vật thực của mình có được mà trong 3 năm làm công để một có được cái chút vật thực này. Cái vị này đã cúng dường hết cho cái vị sa môn đó, mà nhằm cái vị sa môn mà đang đi xuất thực đó, lại là một cái vị Phật độc giác. Thành ra do cái phước này sau này cái vị đó sanh ra trở thành một cái vị sa di mà có tên là Ban Đi Tát. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói lên cái điều này đến chí vị, có nghĩa là một người mà khi mà người ta làm phước, người ta suy tư, người ta hiểu được cái đời sống này như vậy, người ta nghĩ rằng ví dụ như là do đời trước mình không tạo phước, thành ra ngày hôm nay mình khổ, chính cái sự suy tư này mà mình bố thí cúng dường, thì cái đó gọi là cái hành động đó gọi là hợp với trí tuệ, mà ở trong ví dụ pháp gọi là tâm đại thiện, thọ hỷ hay là thọ xả, hợp với trí. Thành ra ở trong đời sống của chúng ta đó, nên nếu mà chúng ta mà có tạo một cái thiện nghiệp gì đó, một cái đại thiện nào đó, thì chúng ta phải có suy nghĩ ở trong đó, chúng ta phải suy nghĩ về nhân quả hay là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Nói chung là chúng ta phải suy tư, hoặc là chúng ta phải có cái sự hiểu biết rõ rệt. Thì như vậy á, khi mà chúng ta tạo phước như vậy thì chúng ta sẽ được gặt hái được cái phước báo ở trong đời sau rất là lớn, rất là thù thắng. Mà ngay trong cái hiện tại mà chúng ta làm như vậy á, thì gọi là một người mà có cái thế tục trí. Cái thế tục trí á, thì khi mà kể ra thì nó rất là nhiều quý vị. Ví dụ như mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có chánh niệm, hoặc là chúng ta có sự hiểu biết, hoặc là trong những cái nghề nghiệp chúng ta làm ở trong đời sống hàng ngày mà chúng ta hiểu biết được cái điều này như vậy, cái điều kia như vậy, vân vân, thì như vậy cũng gọi là thế tục trí. Như vậy cũng gọi là cái thế tục trí. Nếu mà thế tục trí này đối với cái pháp thế gian chúng ta kể ra nó rất là nhiều, nhưng mà Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ có những cái gì mà trong cái đời sống của mình hiểu biết rõ ràng, thì lúc đó nó là thế tục trí. Vì sao vậy? Vì nó chưa có thoát khỏi ở trong cái tam giới này, nên nó vẫn còn được gọi là thế tục trí. Vậy thì đối với cái bài học ngày hôm nay nói về bốn pháp này, pháp trí, y lợi trí và biến hành trí và thế tục trí, là những cái sự hiểu biết thuộc về thế gian và những cái sự hiểu biết nó vượt khỏi thế gian. Đây là mà nói chung ở đây là toàn bộ là do cái trí mình học rồi mình tu, và cái trí này sẽ phát sinh lên. Ngày hôm nay thì bây giờ thì kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được kết thúc ở tại đây, để cho Chư Tăng sẽ thảo luận và sẽ làm sáng tỏ hơn nhờ cái sự thảo luận của Chư Tăng. Do đó xin được kết thúc buổi giảng này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong quý vị hưởng được cái phước này để phát sanh sự an lạc lâu dài. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các vị hưởng được phước báo này để phát sanh thêm an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thành. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, bây giờ thì chúng con vừa giảng xong, nhưng mà nhận được tin rằng không có thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Giác Đẳng đang bị hư về cái máy computer nên chưa có vào được. Do đó thì ở trong bài học ngày hôm nay thì nói về các cái lộ trí rất là nhiều. Chúng con cũng cố gắng để mà trình bày về những phần cơ bản thôi. Do đó nếu mà thượng tọa Giác Đẳng chưa vào thì con xin thỉnh sư phụ Từ Siêu, không biết ngài có ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có ở trước máy, con thỉnh sư phụ quan hỷ bổ túc thêm dùm mà chúng con cái phần ký mà được học trong ngày hôm nay, để nhằm làm cho những vị Phật tử đang có mặt ở trong room được nghe và được nắm vững hơn do cái lời giảng dạy của sư phụ. Con không biết sư phụ Tề Siêu có ở trước máy hay không. Dạ, không biết sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không. Thôi vậy bây giờ thì con xin kính thỉnh vị thượng tọa nào điềm khuyết trong cái sự điều hợp giùm chúng con. Không biết có vị nào. Mấy vị ở trong ban điều hành, chúng ta liên lạc với các vị giảng sư dùm chúng tôi. Alo, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo? Dạ. Các vị Phật tử thì nghe rõ được âm thanh của chúng tôi. Các vị giảng sư thì không có ai nghe được. Không có ai ở trước máy hết. Không có ai nghe được hết. Một mình giữa đêm lạnh, bây giờ con không biết là thượng tọa Thầy Quyền có mặt ở trước máy hay không, không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không. Thượng tọa Thầy Quyền không có, sư phụ Đại Siêu cũng không liên lạc được, thượng tọa Pháp Đăng cũng không liên lạc được. Hiện giờ quý Phật tử các vị đặt câu hỏi đi, mà chúng tôi sẽ trả lời. Dạ, có thượng tọa Pháp Tăng và Sa Thú. Phải nói rằng khi mà con thấy bàn tay của thượng tọa Pháp Tăng đó, thì con thấy rất là mừng. Nhiều khi con thấy y như là mình bị lạc lõng, mình bị lạc lõng ở, y như là người ta nói mà một câu mà ở trong cái đời sống thường đó, như là bỏ con giữa chợ. Thì chắc già đúng là một vị cứu tinh. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Quan Hỷ thảo luận dùm chúng con một câu. Đối với ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì có cái chi pháp thứ tư á, là nói về cái thế tục ký. Vậy thì cái thế tục ký này á, ở đây á, thì nếu mà một người Phật tử hoặc là một cái người cư sĩ á, người ta có cần phải tu tập để mà tác chứng cái thế tục ký này hay không, hay là chỉ cần biết qua hoặc là chỉ cần biết rõ được như vậy là được rồi, hay là cần phải tu tập. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không biết là Đại Đức Thích Tín hỏi cái trí gì vậy? Không có nghe rõ, nó bị đứt gián đoạn đó. Cho nên xin Đại Đức Thích Tín nêu nêu lại cái trí đó thuộc về cái loại trí thứ mấy ở trong bốn cái loại trí này. Chúng tỉnh đây Đức Phật tính Quan Hỷ trở lại nêu cái câu hỏi để chúng tôi rõ để trả lời.
Dạ, Sa Thú, Sa Thú. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, bây giờ con xin được lặp lại câu hỏi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì có nói về cái thế tục ký. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh Thượng tọa Phật Tăng thảo luận dùm. Đối với cái thế tục ký này thì những cái chúng sanh bình thường ở trong đời sống có cần phải tu tập hay không? Có cần phải tu tập, hoặc là có cần phải tác chứng, hay là có cần cần phải mình như là mình có cái thế tục trí này ở trong tâm hay không, thì con xin thấy tục trí này.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Ứng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì hôm nay học đến bốn cái loại trí đó. Thì cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính nêu là cái thế tục trí này nè, là cái trí mà mình cần phải tu tập hay là tự nhiên mà có đó. Thì chúng tôi xin thưa rằng ở trong bốn cái chi pháp này đó, thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Cái thế trực trí này đó thì như chúng ta biết, trí là một trong những cái sự hiểu biết, nó là một trong những cái tâm sở mà thông qua đó có được cái sự hiểu biết, hiểu biết một cách tương đối hay hiểu biết một cách tuyệt đối, hiểu biết trong một cái khía cạnh nào đó. Thì ở đây chúng ta nói rằng là đó là một trong những cái loại trí. Khi nói rằng cái trí thế tục ở đây đó, thì theo chúng tôi nghĩ nó là một cái loại trí thông thường. Ví dụ như mình hiểu cái này, hiểu biết cái này, hiểu biết cái kia. Ví dụ như mình hiểu trong cái sự kinh nghiệm của mình, không khi mình làm cái công việc gì đó, mình hiểu cái công việc đó cần phải làm cái gì trước, làm cái gì sau, và làm như thế nào theo cái phương cách của mình làm, mình làm như thế nào. Thì như vậy thì mình biết, hiểu biết rõ rằng trong cái việc đó là mình cần phải làm cái nào trước, cái nào sau. Rồi như vậy thì trong cái này đó, cái trí mà gọi là thế trục trí, chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái trí hiểu biết một cách thông thường qua cái kinh nghiệm của mình, cái kinh nghiệm của mình. Ví dụ như một người, một người mà người ta làm cái nghề, gì cũng vậy. Ví dụ như giáo viên thì cái gì ấy viết trên bảng một cách thuần thục là vị ấy phải biết chọn cho mình cái giáo án, giáo trình để mà mình giảng dạy, rồi biết cách để trình bày cái nào trước, cái nào sau, theo thứ lớp, và viết những cái nào cần viết thì vị ấy viết, biết để mà viết. Thì cái này qua cái người ta nói một cái câu giống như là thước dạy thầy, cây dạy thợ vậy đó. Cái người mà họ làm giáo viên lâu quá thì họ sẽ có những cái kinh nghiệm. Ban đầu thì có lẽ là họ chưa có cái sự thuần thục, chưa có cái kinh nghiệm, cho nên là họ làm nó lâu mà nó làm nó cũng không có hay nữa, không có tốt nữa. Nhưng mà sau rồi đó thì lần lượt thì họ sẽ làm được một cách thuần thục do cái kinh nghiệm mà họ đã từng làm. Ví dụ trước đây họ chọn soạn cho họ một cái bài để mà lên lớp, ví dụ do cái giáo trình của họ để mà lên lớp dạy trong vòng dài buổi học một tuần hoặc là 10 ngày, thì họ chỉ cần mất, họ phải mất một tiếng, nhưng mà sau này thì họ chỉ cần soạn nửa giờ đồng hồ thì họ có thể làm được những cái phần đó. Thì cái phần này đó thì chúng ta thấy rằng những cái trí mà sự hiểu gọi là cái thế tục trí ở đây là một cái trí tuệ thông thường, trong cái nghĩa là người đó hiểu biết qua một cái kinh nghiệm trong cái việc làm mà mình đã có thường làm, rồi mình kinh nghiệm những điều đó. Do vậy thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng không phải tu tập những cái trí này, do là cái người đó họ thường xuyên làm những cái điều, cái việc đó, cho nên bây giờ đó là họ thấy được cái việc đó là họ tự động làm một cách nhuần nhuyễn, làm một cách trôi chảy, dễ dàng. Do vậy đó là những cái gọi là cái thế trục trí. Như vậy thì cái thế trục trí này đó, chúng ta biết rằng nó không cần phải phải tu tập, nhưng mà do họ phải cần có cái sự quy tập mà thôi. Quân tập ở đây đó là họ làm cái công việc đó, khi nhìn vào cái công việc đó thì họ có cái kinh nghiệm, họ làm một cách rất là dễ dàng, dù là cái nghề gì, cái việc gì, khi mà họ đã làm nhiều lần thì nó trở thành cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm mà sau này khi họ gặp đến những cái việc đó họ làm một cách rất dễ dàng do cái trí mà gọi là cái thế tục trí này. Như vậy thì qua cái kinh nghiệm cảnh, cái kinh nghiệm cảnh mà người đó có được cái loại trí này. Còn ví dụ như là ở đây đại đức Pháp Tính có nêu rõ hỏi là có cần phải tu tập cái thế trục trí này hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng là họ chỉ có cái sự quân tập mà thôi, Còn nếu mà nói đến cái sự tu tập đó, là chỉ có những cái trí mà ví dụ như đạo quả, hoặc là trí chứng thiền, hoặc là cái trí mà chúng ta có cái sự mà để làm cho cái nội tâm nó được tiến triển á. Còn cái này đó là cái thế tục trí này chúng tôi nghĩ đó là do cái kinh nghiệm của mình, và cái kinh nghiệm này mình làm được nhiều lần, ban đầu thì làm nó khó khăn, sau thì mình làm một cách rất là nhuần nhuyễn dễ dàng, ban đầu thì làm nó không có gọi gãy gọn, không có đẹp đẽ, nhưng mà sau rồi thì mình làm sẽ gãy gọn đẹp đẽ hơn. Ban đầu thì mình làm cái thời gian nó tốn nhiều, nhưng mà sau này thì mình sẽ làm cái thời gian tốn rất ít, mà chúng ta đã làm được cái công việc đó là bằng cái sự mà chúng ta đã có cái sự kinh nghiệm qua rồi, cho nên làm một cách rất dễ dàng. Cho nên qua đây thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật Tính Nhiều Nêu. Bây giờ thì con cũng thấy như là có thượng tọa Giác Đẳng vào. Dạ, nếu mà có thượng tọa Giác Đẳng thì kính thỉnh thượng tọa, nếu được thượng tọa Hoàng Hỷ Dung học dụng.
Sao thú, cái trường thủ tập Pháp Tân vừa mới trả lời Dung Nguyên Chi, không có biết là không biết là thủ tập Tổ Siêu có mặt ở trước máy không? Quý Phật tử đã giờ không biết là thủ tập Tổ Siêu còn ở trước máy. Dạ, quý vị nghe hơi nhỏ, quý vị chờ chút xíu nha. Dạ, bây giờ quý vị nghe chưa được không? Dạ, xin hỏi là quý vị có nghe được không vậy? Dạ, dạ vâng. Xin được hỏi là quý vị có thấy thượng tọa Tổ Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu quý vị, dạ. Và thượng tọa Tổ Siêu, thượng tọa có còn ở trước máy? Nếu thì tôi còn ở trước máy thì xin được thỉnh thưa con. Thưa vì có lẽ là thì tôi đại siêu không có mặt ở hiện không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi là nãy giờ không biết là chúng ta đã thỉnh vị nào để trả lời cho cái câu thảo luận, quý vị có biết là giờ mới có thượng tọa Pháp Tân. Dạ vâng. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa Tây Nguyên. Thượng tọa Tây Nguyên, hôm nay chúng ta nói về về bốn cái thứ trí. Dạ, bốn thứ trí. Ở đây chúng ta nói về pháp trí. Mà chúng ta nói về loại trí, chúng ta nói về tha tâm trí, và chúng ta nói về thế trí. Thì ở trong bốn cái thứ trí tuệ này, theo cái cảm giác của thượng tọa Tuệ Nguyên thì ở đây là có một sự chọn lựa, cái trí nào nên có, trí nào nên không có, hay là cả bốn trí đều cần thiết hết. Tại vì có những người nghe cái đề tài này thì chợt nghĩ rằng cái pháp trí và loại trí thì chúng ta nên có, còn cái tha tâm trí và cái thế trí thì không cần, nhất là họ thấy có sự tương phản giữa pháp trí và thế trí. Thì tôi nghĩ sao, chúng ta nên có cả bốn loại trí này, hay là chúng ta chỉ tập trung vào cái gì mà chúng ta nghĩ là tốt nhất, cần nhất mà thôi. Kính thưa thầy tôi.
Dạ, nam mô Phật Thầy. Thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Quang Hỷ nhắc lại, bởi vì con vừa có lẽ là con giơ tay lên trong lúc con cũng vừa té, cho nên thỉnh kính thỉnh thượng tọa nhắc lại giùm con cái câu hỏi với thảo luận.
Giờ câu hỏi hỏi thưa thật thưa quyền là chúng ta nên có cả bốn loại trí này hay là chúng ta chỉ nên có pháp trí mà không cần đến thấy trí, ví dụ như vậy. Xin tỉnh thưa cậu con đi trở lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thưa con nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, đệ đức Pháp Tính, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu mà như chúng ta vừa mới được nghe có bốn cái độ trí thì có một cái, thứ nhất cái là gọi là pháp trí, tức là trí trong bốn đạo bốn quả mà chúng ta đã được nghe từ Đức Phật Tính đã giảng. Rồi y lệ trí, tức là cái anh quá nhà nhà ná đó, tức là trí nhận thức về tánh đồng đồng vị của các của từ thắng tri tứ đế, dù ở quá khứ hiện tại hay là cái vị lai, nó đều giống nhau. Và cái trí thứ ba tức là biến hành trí, tức là trí biết rõ tâm tư của chúng sinh một cách tường tận. Và cái thứ tư là thế trí, tức là trí của thế tục, tức là trí tuệ thông thường, trí ngoài ra ba cái loại trí trên. Quả thật mà nói, nếu đứng trên cái nhìn mà của một người tu tập mà để chúng ta mong cầu cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau chỉ có bao nhiêu đó đó, thì chúng ta chỉ cần có một loại trí đó, tức là trí của tâm đạo, trí của tâm quả để sát trừ và để thành tựu cái đạo quả. Còn có thể nói rằng là những cái trí chẳng hạn như là nhận thức về tường tri về tứ đế, và nó ở quá khứ hiện tại vị lai, mà cái nó có cái tánh đồng của các cái trí đó, thì ở đây nó có nghĩa rằng đòi hỏi đối với một cái vị, có thể nói rằng cái vị Phật mà thượng thủ thanh văn hay là cao cả hơn nữa, đó chính là Đức Phật. Hay là cái biến hành trí cũng vậy, kính thưa quý vị, trí mà biết rõ tâm tư của chúng sinh một cách tường tận, thì ở đó chúng ta tu tập, nếu như chúng ta muốn ở một cấp độ nào thì kết quả nó sẽ ở cấp độ đó. Mà cấp độ của một vị vì thường hữu thanh văn thì các ngài có một cái đặc biệt, nhưng cái đặc biệt cách mấy cũng vậy thì các ngài cũng không bằng Đức Phật. Có một lần thì hình như chúng tôi nhớ không biết là như là ngày Xá Lợi Phất hay là ngày Ca Sa Bá gì đó, tức là ngày một ngày Ca Diếp hay ngày Xá Lợi Phất gì một trong hai vị đó chúng tôi quên rồi. Ngài nhìn cái con chim quạ, ngài quán về tiền kiếp của nó, quán rất là nhiều lần. Thì lúc Đức Phật ngài đi đến, ngài mới nói đây là không phải việc làm của ngươi, đây là không phải việc làm của đệ tử. Thì ở đó chúng ta thấy là cái việc đó nó nhiều khi nó cũng, tuy là các ngài là thượng thủ thinh văn, cũng có một cái khả năng chỉ dưới Đức Phật thôi. Nếu mà nói về cái đệ nhất về cái trí tuệ thì người mà đệ nhất về trí tuệ đó chỉ dưới ngài Đức Phật, chỉ dưới là ngài Xá Lợi Phất, chỉ dưới Đức Phật thôi, còn tất cả hơn hết với thánh chúng đương thời hay các vị thượng thủ thanh văn. Nhưng Đức Phật ngài cũng vẫn khuyên như vậy, là bởi vì sao, kính thưa quý vị, cái trí của các vị dầu cho thượng thủ thanh văn đệ nhất về trí tuệ như là ngài Xá Lợi Phất thì cũng vẫn còn cái hạn cuộc. Thì ở đây mà để mà chúng ta thấy là một chúng sinh tu tập, là phàm phu, để mà chúng ta cầu mong những cái sự chứng đắc để tầm cầu cái trí tuệ, thì cái điều đòi hỏi căn bản trước nhất là trí để mà sát trừ, trí của đạo cao, trí của để sát trừ, để thành tựu cái đạo quả niết bàn. Đây là một cái trí tuệ cần thiết. Mà đòi hỏi một trí tuệ đó thì chúng ta thấy nó phải được cái sự dẫn nhập của tức là trước nhất là chánh kiến, chánh tư duy, và xem như sáu chi đạo còn lại nó đều cùng sanh khởi với chánh kiến và chánh tư duy. Vì như thế thì xem như là lúc đó đó
sát na sơ đạo do trí mà đoạn trừ cắt vô cái diệt được cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì lúc đó trí của sơ đạo xuất hiện. Mà trí của sơ đạo xuất hiện thì lúc đó trí của sơ quả cũng sẽ xuất hiện. Thì cái sự tiến tu, cái sự cần thiết đối với người đệ tử nó là như thế. Chứ còn quả thật thì nếu như mà chúng ta mong cầu là chúng ta có một cái hiểu biết được không gian vũ trụ, hiểu biết được về cái nhân sinh của chính mình và chúng sinh, mà chúng ta biết là túc mạng minh hay ta hay là tha tâm minh, hay hoặc là sanh tử minh, và cuối cùng là lậu tận minh, thì ở đó cái đó là cái cấp độ này là cấp độ chứng đắc của vị Phật toàn giác. Và có thể đối với các vị Phật thánh thanh văn, cái ngài cũng có một cái sanh tử, cái tha tâm thông, nhưng điều mà phải nói rằng là để một cấp độ mà cao cả thì nó không được, không được như Đức Phật.
Thì chúng ta biết ở đây
cái sự tu tập nó không cần thiết phải đòi hỏi bốn trí này. Và chúng ta thấy ví dụ như có một số người hai cái trí ở giữa, thì chúng tôi cũng nói là trí ba thứ tư, thì chúng tôi đã xem như là đã cái điều đó là nó đặc biệt quá rồi. Chúng ta rớt tới đó thì nó cũng không có được cái gì đâu. Chúng ta được có hướng tới khi nào chúng ta chứng đắc mà nó thành tựu những cái kết quả của cái sự tu tập của mình. Còn có thể nói rằng cái trí của thế tục thì ở đây cái trí tuệ này chúng ta phải có một sự phân biệt rõ. Cũng từ cái trí thế tục này chúng ta biết sử dụng nó để chúng ta đạt được một cái pháp trí, cái tham nhãn đó. Chứ nói rằng là tuy rằng là trí của thế tục vậy, nó ngoại trừ ba cái loại trí trên, nhưng điều mà là một người tu tập phải dùng một trí tuệ, mà trí tuệ đó nó phải do cái gì? Nó phải do một cái tri kiến, nó phải do một cái sự hiểu đúng, thấy đúng. Hiểu đúng thấy đúng trên tinh thần của bát chánh, trên tinh thần của chánh tri kiến, trên tinh thần của samadhi, của samasankappa. Thì ở đó thì từ cái trí này nó mới dẫn đến cái thamanyana, cái pháp trí được. Chứ không phải là chúng ta tầm cầu quá nhiều cái trí. Nhiều khi một người có cái sự tu tập, biết cái sự suy quán, đó là trí của phàm phu. Nhưng cái trí đó nó suy nghĩ về pháp, suy nghĩ về cái lời dạy của Phật, suy nghĩ về cái thực nghiệm về cái lời dạy của Phật bằng trí tuệ.
Quý vị muốn nghe nhỏ lắm hả? Chúng tôi nói như vậy có nghe được không à? Có thiện tâm nghe không được à?
Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở đây chính bạch thượng tọa, thì đứng với cái nhìn của chính con thấy rằng là cái sự tu tập cần thiết tức nhất đó là pháp trí, và cái thứ tư đó chính là cái trí của thế tục trí. Còn hai cái trí giữa, tức là cái y lệ trí hay hoặc là cái biến hành trí, thì ở đây là chúng ta phải có một cái hiểu biết nó là được rồi. Chứ còn phải nói tu tập mình để mà thành tựu nó thì có lẽ là nếu tùy duyên thôi. Những người mà có phát tâm mà có như hướng để mà mình tu tập đến quả vị của vị độc giác, hay các quả vị của toàn giác, hay các quả vị của thuần thủ tinh văn giác, mà để nhìn thấy được cái khả năng của cuộc đời này, thì cái điều đó là tùy duyên. Cho nên vì vậy đứng được cái nhìn mà có hỏi rằng là người tu tập có cần cái sự hiểu biết rõ ràng để từ đó mà chúng ta thực nghiệm, để từ đó mà chúng ta
xin được hỏi là thượng tọa Tuyên Quyền có nghe được không? Ở trong room không còn nghe được thượng tọa nữa. Nếu thượng tọa Tuyên Quyền nghe được xin thượng tọa hỷ. Nhưng cầm mic trở. Thưa quý vị, có lẽ là thưa tòa thượng viện không còn nghe được nữa, xin được hỏi là thưa tòa tiểu siêu, và thưa tòa tiểu siêu, thưa tòa có nghe được không? Dạ vâng. Và thưa tòa tiểu siêu, ở đây có một điều tương đối là không có rõ ràng về cái ký thứ hai. Ở đây là loại trí. Loại trí thì ở trong bản Pali cũng như ở trong bản Anh ngữ thì được đề cập đến như là pháp và cái kiến tri kiến thứ nhất là pháp, tri kiến về pháp, thứ hai là tri kiến về cái hệ luận tất nhiên của pháp. Nhưng mà theo thứ tự từ siêu thì chỉ loại trí chúng ta nên dịch như thế nào và hiểu như thế nào cho chính xác, xin kính thỉnh thứ tự từ siêu.
Thì có nghe được chúng tôi nói không? Nghe xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cố gắng tranh thủ hơi lúc nào mà không có bị đấm bàn thấp thì chúng tôi nói khi là người đấm thì thôi. Nghe chúng tôi trực tượng giới cảm kính thưa quý vị. Cái chiếc anh có giá cái chữ anh của giác nha xuất phát từ động từ của anh vi trí, anh vi trí là anh quá trực tiếp, vì danh từ nó là anh của giác có nghĩa là đi theo hay là thông lệ hay là y lệ. Ở đây chúng tôi dịch cái chữ anh quá giác, anh quá giác nhà nặng chúng tôi bị là y lệ trí, nó dễ hiểu hơn là cái chữ y loại trí. Không biết chữ khác thì y loại đó nó có nghĩa như thế nào, nhưng mà chúng tôi y cứu và thường chú giải chữ này thì có nghĩa y lệ trí. Ở đây cái chữ y lệ trí là cái trí y à, nhận thức về cái tánh, cái tính chất của tư đế mà chưa bị sẵn ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều có cái sự nhận thức giống nhau. Cái trí và nhận thức tư đế là trí như thế nào? Một là sát chết nhà đá, hai là tích cái nhà đá, và ba là cái nhà đá. Sát chết nhà đá tức là cái trí hiểu như thật đây là khổ tập là nghiệp là tạo, còn cái chết nhà đá là hiểu về cái phận sự hay là cái tác dụng của bốn đế. Bốn đế là khổ đế, học để biết hay là cái pháp cần phải biết chi. Còn tập đế là pháp cần phải được đoạn trừ, cần phải bắt hạ tập vô. Còn diệt đế là pháp cần phải được tập chính, sách ra tập vô. Và đạo đế là pháp cần phải tu tập, rồi là pha với tập vô. Tức là trong bốn đế, khổ đế là phải biết rõ, tập đế phải đoạn trừ, diệt đế cần phải tác chính, còn đạo đế cần phải tu tập. Thì từ xưa tới bây giờ đó, ý chí mà nhận hiểu tứ đế của các vị thắng thiên hay là liễu thiên, tiên diệu đế, tiên thanh đế đều giống nhau như vậy, không có cái sự khác nhau, chống trái nhau, cho nên gọi là y lệ trí, gọi là anh có dạy nha năng. Điều này chúng tôi đã nghiên cứu, đã tìm ở trong các cái bản kinh. Nếu mà nói về chánh tạng thì ngoài cái trường mục ở đây trong ví dụ pháp cái bộ vi phạm giác, trong bộ vi phạm giác có đề cập đến bốn loại trí này. Và ở trong chú giải khi mà đề cập đến trí này thì cũng có chú giải cái này trong Anh Thất Thà, thì cái bài kinh Athakatha, cái bài kinh Nesutara, Sutta và kinh Thập Thượng thì giải cái phần một biến chi cho tất cả quan anh thì giải rất ít, tức là chỉ giải cho đến cái phần những cái phần nào mà quan trọng thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta xem ở trong Tika, trong Tika, Tika tức là cái cũng là sơ giản, nhưng mà hậu Athakatha ở trong đó được giải thích rõ hơn, giải thích những gì mà ở trong Athakatha chưa có giải thích, và chúng tôi đã tìm thấy được cái này, ý nghĩa này. Cho nên qua cái câu hỏi của thượng nhân tọa giác đẳng thì chúng tôi xin được chia sẻ với chư tăng và quý Phật tử chúng ta ý nghĩa của lợi trí thứ hai, tức là anh có giác gia năng ấy, và y lệ trí là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú và thưa tập sư, về điểm này thì có một cái tác phẩm rất là quen thuộc của Pháp Sư Thánh Nghiêm mà các vị gọi là Phật Môn Buddhist Law. Thế trong đó các vị có một cái tham khảo về một số sự nhận định giữa nói về lý và sự, nói về tánh và tướng. Thì các vị cho rằng cái mà gần nhất ở trong kinh điển Pali là nói về hai thứ gọi là pháp trí và loại trí này, là ví dụ như mình có thể nhận diện một cái pháp đó gọi là pháp trí, nhưng mà mình biết là mình nên làm gì đối với pháp đó thì cái đó là được xem như là loại trí ở đây. Thì bên kia tôi xin theo sự tỏa nghĩ đó thì cái loại trí này chỉ áp dụng đối với tứ đế hay là nó được đều áp dụng với tất cả những pháp khác. Ví dụ như là có nhiều người họ biết đó là tiền, họ biết rõ đó là tiền, nhưng mà cái sử dụng như thế, tiền như thế nào, làm gì với tiền đó, nó là một câu chuyện khác. Thì theo sự tôi nghĩ rằng những cái quan niệm mà được đề cập ở trong cái tập Buddhist Store hay là Phật Môn này đó, nó có gần với cái nguyên bản của sơ giải của Pali hay không? Xin thỉnh ý của thiền tọa. Khi mà chúng ta nói về biết pháp, biết về tánh, biết về tướng, biết về lý, biết về sự, thì xin thỉnh thưa tổ quan thị trả lời một chút.
Nguyên mục của thầy à, chúng ta trên kỳ tâm xin thưa chị, thực ra thì chúng tôi không có phản bác về cái ý nghĩa đó, bởi vì thực lẽ thường ở trong sơ giải cũng có trường hợp là một vấn đề mà các ngài nói đến nhiều khía cạnh, nói đến nhiều khía cạnh. Và trong trường hợp này nó cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể nói qua nhiều khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là khi mà chúng ta đề cập đến pháp trí đời tham gia và loại trí hay y lệ trí,
nhưng mà chúng ta từ xưa thì đọc con vị cảm biết là ở trong rừng không còn nghe được nữa, cái tên chúng ta từ xưa cũng hay cảm biết là xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ thưa, có lẽ thưa tòa thời xưa bị gián đoạn. Bây giờ xin được hỏi là thưa tòa thời xưa có thưa tòa thời xưa có nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được thưa tòa hoan hỷ cho biết. Thưa vị, có lẽ là bị đường truyền trục trặc thưa tòa thời xưa không nghe được. Xin được trở lại với thưa tòa Pháp Tân. Thưa tòa Pháp Tân có nghe được không? Muốn tỉnh thì tỏ tình trả lời cho cô thảo luận kiến thức. Dạ vâng, thì nói tới ở đây khi mà chúng ta nói về thế trí, nói về pháp trí hay là như lệ trí, y lệ trí, rồi tha tâm trí mà có khi gọi là biến hành trí và thế trí, thì hỏi sự tỏ pháp tân là một điều là khi mà chúng ta nói về tha tâm trí có nhất thiết là phải là một người chứng thiền rồi có thể đọc được cái tâm của người khác mới gọi là tha tâm trí, hay là có một người họ hiểu về tâm lý của quần chúng, họ hiểu về tâm lý của khách hàng, biết họ có thể thông cảm một cách sâu sắc về cái tâm trạng của người khác, thì những cái cảm thông đó, những cái hiểu biết đó, những cái bén nhạy đó, nó có tự tính ở trong cái loại cái mà chúng ta gọi là tha tâm trí không? Xin thỉnh từ đó tên Hoan Hỷ cho biết.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ từ tòa tự siêu cùng bởi giác đẳng, cùng tuệ quyền được ngự hành Đức Thất Kính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây thì con nghĩ rằng là một cái khi nói đến cái tha tâm trí, tha tâm thông, thì cái điều mà một người đã hiểu biết được cái tâm của người khác suy nghĩ như thế nào, thì ví dụ như cái người đó suy nghĩ làm cái này hay muốn cái kia, hoặc là người đã định làm cái này hoặc định làm cái nọ, thì cái người mà chứng được cái tha tâm trí, hiểu biết được cái tâm của người kia có những cái diễn biến như thế nào, hiểu biết diễn biến như thế nào, thì mọi cái hoạt động tâm lý của cái người khác, khi mà một người mà chứng được cái tha tâm trí thì có lẽ là cũng biết được
biết được cái tâm của người khác suy nghĩ như thế nào, suy nghĩ như thế nào. Chúng tôi có nhớ là trong kinh Pháp Cú nhắc đến cái người phụ nữ, người đàn bà mà khổ đội chư tăng đó, mà có cái biết được cái tâm của các vị tỳ kheo, cho nên là các vị tỳ kheo nghĩ như thế nào thì vì cái cụ bà này thì nấu thức ăn hay dọn thức ăn lên, thì giống như cái suy nghĩ của các vị tỳ kheo, làm cho riết rồi các vị tỳ kheo cũng thấy ngại. Khi mà mình khởi cái niệm gì lên, suy nghĩ gì lên, thì cái người phụ nữ này, người tín nữ này rất biết rõ những điều đó, cho nên nhận đúng như vậy. Thì cái việc mà chứng được cái tha tâm trí thì dĩ nhiên là biết được cái tâm của một người rồi, biết được trong mọi cái diễn biến tâm của người đó suy nghĩ ra sao, hoặc người đó đang có tham hoặc là đang có sân, thì ấy cũng biết rõ ở cái nội tâm. Còn với một cái điều mà một người mà hiểu biết tâm lý của người khác đó, mà thì cũng nghĩ rằng cái điều này nó cũng là một cái bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái tinh tế, kinh nghiệm tinh tế của mình, mà mình có thể qua cái sự học hành, hay là hoặc là qua cái kinh nghiệm giao tiếp mà mình hiểu được cái ý của người đó muốn như thế nào. Thì thật sự ra thì mình chỉ giống như là một môn học để mà mình có thể dự đoán được cái tâm của người khác. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình hiểu tâm ý của người khác á, hiểu cái tâm ý của người khác qua cái kinh nghiệm của mình, thì điều đó nó không thể nào chắc chắn nó hoàn toàn được. Bởi vì trong một cái biểu hiện của thân á, thì nó có thể là mình nắm bắt được một góc nào đó của cái tâm ý của người đó, nhưng mà rồi cũng không thể nắm bắt hết được một cách hoàn toàn được. Vì vậy cho nên là cái người mà người ta rành về tâm lý, hay người ta mới thông thạo về tâm lý, nhuần nhuyễn về tâm lý, họ tinh tế đó, thì họ có cái những cái cách ứng xử, và có những cái cách ứng xử làm cho cái đối tượng hay là người nào đó cảm thấy thích thú, cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái khi mà mình có những cái tâm lý, để rồi hiểu biết được cái tâm lý, để rồi có những cái ứng xử là tạo cho cái người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu chẳng hạn. Thì cái điều này nó cũng chỉ là một cái tâm lý mà thôi. Tâm lý này có thể là do họ có cái môn học, do có cái, học hiểu bằng cái kinh nghiệm của người trước, hoặc là kinh nghiệm của bản thân của họ, và họ rút ra một, bỏ một cái thời gian để họ tạo cho cái tâm họ có một cái sự tinh tế khi nhìn được cái sự việc, hay là nhìn được người nào đó, nhìn được cái hiểu. Thì cái hiểu này đó, cái biết này đó, cái biết mà tâm lý đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ có giới hạn nhất định thôi, chứ không thể nào biết hết cái tâm hoàn toàn của người khác được. Còn trong khi một người mà chính cái tha tâm trí, tha tâm thông, thì biết được tâm của người khác, thì có lẽ là người đó biết được cái tâm của người khác một cách rõ ràng. Nhưng mà tùy theo mỗi một cái bậc, ví dụ như cái vị mà chứng thiền, phòng tu chứng thiền, mà biết được cái tâm của vị khác, người nào đó, thì cái biết đó nó cũng có cái giới hạn. Biết của một cái bậc vị Phật chánh đẳng chánh giác, biết của một cái vị mà thượng thủ thinh văn đệ tử của Đức Phật, thì tùy vào mỗi cái biết đó, mỗi một cái vị, ví dụ như Phật toàn giác như Đức Phật vậy đó, ngày hiểu biết một cách toàn diện, hiểu biết một cách đầy toàn hảo. Còn với một người chứng thiền thì nó chỉ có giới hạn một số việc nào đó mà người đã hiểu biết. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì con xin thưa rằng là cái tâm lý, mình hiểu biết tâm lý thì bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái sự tinh tế của mình theo dõi, mình nhìn nhận nhìn cái người đó mà mình biết được cái tâm của người đó. Thì cái biết này bằng cái tâm lý đó, thì biết này nó cũng có giới hạn và cũng chỉ việc có một phần nào đó thôi, chứ không thể nào biết được một cách tường tận như một cái người mà hiểu tha tâm thông, một người có tha tâm thông hay là tha tâm trí đó. Rồi mỗi một vị thánh hay là đệ tử đức Phật hoặc là vị chánh đẳng chánh giác, vậy là một hoặc là một quý vị phàm phu chứng thiền, vị ấy cũng hiểu biết, nhưng mà tùy vào mỗi một vị đó, một cấp độ đó, thì mỗi vị thì có hiểu một cách khác nhau. Và hiểu với một người phàm phu thì hiểu cũng có giới hạn, bậc thánh tinh văn thì hiểu cũng có giới hạn, giới hạn của một bậc thánh tinh văn. Còn đối với Phật chánh đẳng chánh giác thì có lẽ là ngài hiểu được cái căn cơ, cái khuynh hướng của chúng sanh nữa. Ngoài hiểu tâm tánh chúng sanh thì còn hiểu được cái căn cơ, cái khuynh hướng của chúng sanh. Do vậy thì Đức Phật ngài thuyết pháp thì cái người chúng sinh nó có thể dễ dàng giác ngộ hơn, do ngài có cái hiểu biết những điều đó, cái căn cơ và khuynh hướng của chúng sanh như thế nào. Thì qua đây thì con xin được có cái ý để chia sẻ một câu hỏi với hai tuần trời giác đẳng dường như. Bây giờ thì con xin được phép xuống hết.
Sao thú, kính trình thì tự học được. Bất chí công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta tạm kết thúc phần thảo luận để bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là bản tin liên quan đến một buổi nói chuyện mới đây của Chư Tăng ở tại miền Nam California. Một số các vị đã đặt ra một câu hỏi rằng cộng đồng Phật giáo ở tại Hoa Kỳ nên lên tiếng như thế nào cho thích hợp về trường học những người khủng bố đặt bom ở tại Boston. Nhưng chúng ta đều thấy rằng việc khủng bố xảy ra đó đây ngày hôm nay trở nên là một phần đương nhiên của đời sống. Ngay cả các quốc gia Phật giáo, ví dụ như ở tại miền Nam Thái Lan và trước khi ở tại Tích Lan, thì những chùa chiền, chư tăng cũng bị khủng bố, sát hại bằng cách đánh bom. Và có một điều rất là thú vị khi câu hỏi được đề ra. Thì ta nói rằng, ở trong quá khứ, những tin tức và những phản ứng đối với những sự việc xảy ra ít có được đề ra trong các kênh truyền thông, có nghĩa là TV, báo chí, Internet ít khi đề cập đến. Ngày nay những cái thái độ mà được bày tỏ, nhất là thái độ phản đối hay là bất bình đối với khủng bố, liệu điều đó đó nó là một sự kiện mà nó làm tăng thêm khủng bố hay không? Quý Balas là một thư cận người Tích Lan đã có câu trả lời rằng điều đó rất có thể. Nếu ví dụ như là ở trong quá khứ trường hợp những người khủng bố của tổ chức Cộng hòa Dĩ Lan ngày hôm nay không còn nữa, như trong quá khứ họ thường đặt bom, và mục đích của họ đặt bom đó là tạo ra sự chú ý của công luận. Bên cạnh cái sự biết chắc một số người thì họ muốn bày tỏ quan điểm của họ, do đó báo chí, TV tập trung càng nhiều, thì có điều đó có nghĩa là càng tăng thêm những kết quả và những cái khủng bố họ muốn mang lại. Thì dĩ nhiên họ phải gánh chịu những hậu quả khác, nhưng mà họ không nhìn ra điều này. Và thứ hai thì có hai vị thượng tọa khác, đó là Ajahn Mun, một vị sư người Thái Lan, cũng đã có chia sẻ ở trong buổi hội thảo này, trong buổi đàm luận này, đó là Phật giáo vốn mang tinh thần tham nhẫn và hòa bình, nhưng mà ngày nay trước sự kiện mà những vị tăng sĩ càng ngày càng có nhiều thái độ đối với những sự khủng bố tôn giáo và những cái va chạm của sắc tộc, thì Phật giáo đang bị lôi kéo hay là bị thế tục quá vào trường hợp là có thái độ đối với những vấn đề mà trước kia chúng ta thường im lặng. Dĩ nhiên về điều này có nhiều vị không đồng ý, nhưng mà quả thật là trong cái nền văn hóa của Tây Phương, các quan chức Tây Phương, một sự việc xảy ra, ngay cả Tòa Thánh Vatican cũng có những sự lên tiếng bày tỏ thái độ của mình, hoặc giả là đồng thuận, hoặc giả là phản đối. Nhưng mà riêng trong trường hợp Phật giáo thì từ trước đến giờ Phật giáo cũng chủ trương một thái độ tham nhẫn, im lặng và ít khi muốn trở thành một tôn giáo đối đầu của tôn giáo này và tôn giáo khác. Một số các vị sư cũng bày tỏ một điều rằng chúng ta sống ở tại một đất nước như là Hoa Kỳ, mà nếu chúng ta không có chia sẻ được niềm vui và nỗi buồn, không trùng cùng chung một nhịp thở, thì cộng đồng Phật giáo ở tại đây luôn luôn là một bộ phận ngoại vi, hay nói một cách khác, tức là đứng bên lề, không nhập vào cái dòng văn hóa chủ lưu của đất nước. Khi mà đất nước có sự đau thương, thì cộng đồng Phật giáo phải thể hiện sự chia sẻ của mình. Và một vị thượng tọa người Đại Hàn đã không đồng ý về điểm này, nói rằng chúng ta chia sẻ sự đau thương bằng lời cầu nguyện, bằng những nghi lễ, nhưng mà không nhất thiết biến Phật giáo trở thành một cái tiếng nói đối đầu với những kẻ khủng bố. Dù sao đi nữa thì nội dung của buổi đàm luận này cũng nói lên một điểm rằng trên phương diện văn hóa thì Phật giáo quả thật là có nhiều điều mà không có đơn giản khi mà sống ở trong một quốc gia Tây Phương, và nhất là quốc gia Tây Phương đó đang có những vấn đề liên quan đến sắc tộc, liên quan đến tôn giáo, mà khủng bố là một cái hệ quả xa gần. Cũng như trong thời gian gần đây, thưa quý vị, có một sự việc mà chúng ta thấy cộng đồng người Việt hầu hết ai cũng lưu tâm, đó là việc Trung Quốc xâm lăng, lấn chiếm, hăm dọa và người Việt Nam để giành lấy cái quyền của kiểm soát Biển Đông. Thì riêng về sự việc này đã tạo ra một cái sự hiềm hận ở trong lòng nhiều người. Một số các chùa ở Hoa Kỳ cũng bày tỏ thái độ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc, nhưng mà phản đối một chính phủ cộng sản độc tài, một chính phủ độc cộng sản hiếu chiến. Và điều đó, đó khi mà đề cập đến biển đảo, lãnh thổ, lãnh hải thì nó cũng liên quan đến dân tộc, và không đơn thuần là chỉ liên quan đến quốc gia dân tộc, mà nó còn liên quan đến cái sự va chạm giữa sắc tộc này, sắc tộc khác. Ở trong một ngôi chùa, thỉnh thoảng chúng ta có nhiều Phật tử, mà những người Phật tử đó nửa Việt nửa Hoa. Thưa quý vị, sự kiện này nó cũng là một sự kiện rất là tế nhị. Và một lúc nào đó, những ngôi chùa nhìn lại thấy rằng ở trong cái thái độ chống đối Trung Quốc, phản đối Trung Quốc xâm lăng Việt Nam, thì việc đó, đó nó cũng là một việc mà nó rất là dễ dàng dẫn đến một điều mà chúng ta gọi là cái sự dị biệt về sắc tộc và những quan niệm mà dẫn đến sâu sắc rất là dễ dàng. Ngày nay thì điều này nó đã trở thành một ở trong những điều mà các vị trụ trì, những nhà lãnh đạo Phật giáo không thể sẽ không suy nghĩ đến khi mà chúng ta đối diện trước những vấn đề của xã hội, vấn đề của đất nước và vấn đề của thế giới. Và chị Thống Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta lại nói thêm một sự kiện khác, đó là một bản tin do Như Quan chuyển ngữ nói về trường hợp ở tại Tích Lan. Phật giáo đã giúp cho các du khách thâm nhập như thế nào trong một cái hình ảnh về đời sống nội tâm, đời sống đạo đức. Mời quý Phật tử nhắn nghe bản tin này qua lời đọc của Lăng Gia Nguyệt. Và một lần nữa, bản tin do Như Quan chuyển ngữ.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3169 do Như Quan dịch. Tích Lan, Phật giáo đẩy mạnh sự phát huy đạo đức trong giới du khách ngoại quốc. Colombo, Sri Lanka, ngày 10 tháng 4 năm 2013. Bộ trưởng Bộ Phật Pháp và Tôn giáo đồng ý hợp tác với Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế để cùng nhau quảng bá Phật giáo trên toàn thế giới. Thủ tướng Cha Giác Lập Nghi đã trao tặng một ấn bản của quyển Tại sao phải lo ngại, được viết bởi cố trưởng lão tiến sĩ Kirinle Sri Dhammananda cho chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Tấp Lan, M. Sankumar. Thủ tướng nói rằng việc tham dự buổi lễ tại nhà lập pháp có tên này là để đánh dấu sự phát hành quyển sách Tại sao phải lo ngại của cố trưởng lão tiến sĩ Kirinle Sri Dhammananda đến các khách sạn mới đây. Hội Sri Dhammananda tại Mã Lai sẽ cung cấp 15.000 quyển sách cho các khách sạn dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Vaisin Rajapaksa dựa theo quan điểm của Bộ trưởng Bộ Phật giáo. Thủ tướng nói cùng với sự quảng cáo ngành du lịch được đề ra bởi Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, giảng dạy Phật giáo có thể được sử dụng để quảng bá đạo đức và tâm linh cho những du khách viếng thăm Tích Lan và ông hy vọng sẽ tăng cường tối đa cơ hội này. Ông nói rằng trong chuyến thăm viếng Trung Quốc, ông nhận thấy thánh kinh và các tư liệu về văn hóa được để trong phòng các khách sạn giúp thêm thông tin cho du khách. Tư tưởng như vậy không được tìm thấy tại Tích Lan để quảng bá Phật giáo và Bộ Phát triển Kinh tế phải tiếp tay để san bằng khoản thiếu sót này. Thủ tướng nói quyển sách Tại sao phải lo ngại có nhiều chi tiết quan trọng không chỉ cho Phật tử mà cho cả mọi người trên thế giới, nhất là những người trong các quốc gia đang phát triển hướng đến một đời sống có ý nghĩa. Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Vaisin Rajapaksa nói thiên nhiên cũng như Phật giáo có thể là một sự đầu tư trong việc phát triển và quảng cáo du lịch. Khi du khách viếng thăm Tích Lan cảm thấy cô đơn và giam mình trong khách sạn, họ có thể dễ dàng thoát ra khỏi sự nhàm chán bằng cách đọc các sách về thiên nhiên cũng như hiểu biết về các tinh túy của Phật giáo. Bản tin đến đây đã kết thúc. Quan kính thỉnh vào trường đã tới lại. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, chào quý thầy thầy. Kính cảm ơn cô Lan và người ạ. Thượng tại đã có việc cho nên là rời rôm sớm. Con xin phép được hồi hướng ạ. Con thay mặt đại chúng trong rôm, chúng con kính tri ân Sư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Tri Tôn Đức Thịnh Tâm Thư Phật Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá.
Tham Ma đến đây đã kết thúc. Tham Ma đồng hành trong Phật Pháp, Đức Pháp Tham Ma, xin phép được nói con trong bài giới tế. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Bác nhân bác thầy giúp.